Chương 27. Trước khi Hồ Tiểu Quân mất tích. Ngày 22 tháng 12, Chu Sung định dẫn Lục Lục đến nhà Hồ Tiểu Quân để thăm hỏi tình hình. Sáng dậy, Lục Lục đi vào toilet đánh răng rửa mặt, thấy cái nắp cống vật bịch chặt im ắng. Cô nhìn xung quanh, trên tường có một cái hốc vốn để lắp quạt thông gió. Quạt đã hỏng, lâu nay chưa tìm được cái quạt cùng kích cỡ để lắp nó vào. Hốc đó tối om, gió lạnh thổi vào. Cô lại nhìn cái vòi nước. Liệu con sâu kia có thể từ trong vòi nước này chui ra hay không? Nghĩ đến đây, cô bỗng rùng mình. Tưởng như có vô số con sâu nó đang bò trong đó. Cô thận trọng lấy bàn chải đánh răng, chỉ sợ cầm nhầm vào cái đuôi của con sâu. Cũng may nó vẫn là cái bàn chải của cô. Chưa yên tâm, cô lại nhìn kỹ bàn chải của Chu Sung, cũng là cái bàn chải đánh răng. Chu Sung ở bên ngoài gọi to, mau lên đi chứ. Lục Lục vội đánh răng rửa mặt rồi bước ra. Chu Sung đã đứng ở ngoài cửa chờ cô. Cô thay quần áo rồi đi cùng với anh. Lúc xuống cầu thang, Lục Lục bỗng nói, anh à, em không thích căn nhà này lắm. Chu Sung ngoảnh sang nhìn cô hỏi, tại sao? Lục Lục nghĩ ngợi rồi đáp, kể ra cũng khó nói cho rõ, nhưng đúng là em không thích nó. Chu Sung, vì nhà cũ quá à. Khi nào anh kiếm được một khoản lớn, anh sẽ mua một căn nhà khác cho em. Em thích Thanh Đảo có phải không? Vậy thì ta sẽ mua nhà ở nơi đó, sát biển. Lục Lục, căn nhà này thì mình đem cho thuê. Chu Sung, sao lại phải cho thuê? Dỡ bỏ, bán gạch đi cho gọn. Lục Lục bật cười, thế thì anh không phải thương lượng với các hộ xung quanh đã? Nhà của Hồ Tiểu Quân gần khu hoa viên Lưu Tĩnh. Chu Sung rất thuộc con đường. Anh dẫn cô đến thẳng khu ngôi nhà ấy. Trong sân có những luống hoa, nhưng hoa và cỏ trồng ở đó đã héo úa xác xơ. Lục Lục quan sát kỹ cái nơi ngày trước Chu Sung đã từng ngồi chờ Tiểu Quân. Họ lên tầng 3 ấn chuông. Một phụ nữ trung niên ra mở cửa. Trông bà hơi tiều tụy, chắc là mẹ của Tiểu Quân. Chu Sung nói bà từng là cán bộ cục kiểm toán. Chu Sung, dạ cháu chào bác. Cháu đến hỏi về tình hình của Tiểu Quân. Rồi anh chỉ sang Lục Lục. Dạ, đây là bạn của cháu. Lục Lục nhạy cảm nhận ra Chu Sung không giới thiệu cô là bạn gái. Mẹ Tiểu Quân nói, thôi vào nhà đi. Nhà Tiểu Quân rất là đẹp. Ba người lúc này có một mối quan hệ hơi kỳ lạ. Bà mẹ vợ Hục, chàng rể Hục Chu Sung và Lục Lục bạn gái mới của anh. Mẹ Tiểu Quân không ngừng quan sát Lục Lục. Ngồi xuống rồi, Chu Sung nói, chắc vẫn chưa có tin gì có phải không hả bác? Bà ta buồn bã gật đầu. Mấy hôm nay tôi căng thẳng quá, nếu không cũng không gọi điện cho cậu đâu. Vậy đã bao lâu rồi ạ? Kể từ hôm chúng nó đi đến nay là 13 ngày, chỉ e lành ít, giữ nhiều. Tôi và nhà tôi đều mong chỉ là bị bắt cóc tống tiền. Dẫu chúng có đòi bạc tỷ, chúng tôi cũng phải bán nhà này đi để cứu con tôi về. Nhưng không có ai gọi điện thoại cả. Vẫn không thể gọi điện cho Tiểu Quân có phải không à? Rất là kỳ lạ. Tổng đài luôn bảo là thuê bao đang ở ngoài vùng phủ sóng, tức là nó không có tắt máy. Pin di động của nó nếu nạp đầy thì chỉ chờ được có 7 ngày. xem ra là có ai đó vẫn nạp điện thoại hộ cho nó. Bác đã gọi điện cho Trường Thành hay chưa? Gọi rồi, nhưng cũng như thế mà thôi. Bác cảm nhận thế nào về tình cảm của Tiểu Quân và Trường Thành? Tôi rất tiếc cho cậu và nó. Nói đến đây bà lại nhìn Lục Lục ngập ngừng. Sau đó nó tìm ai, tôi và nhà tôi cũng không thật quan tâm lắm đâu. Hình như cậu Thành rất là tốt với nó. Nó thường nói nó hay bắt nạt cậu ta, nhưng mà cậu ta vẫn luôn nhường nhịn. Hình như vấn đề không phải là ở hai đứa. Bên công an đã có bước tiến gì chưa hả bác? Họ đã lập chuyên án và đang điều tra. Hôm nay nhà tôi đến sở công an để hỏi tình hình đấy. Trước khi Tiểu Quân mất tích, có hiện tượng gì khác thường không hả bác? Nó nói là nó đi chơi với Trường Thành một hai hôm rồi nó sẽ về. Lúc đi nó chỉ có một cái túi khoác ở trên vai thôi. Trước đây cứ vào ngày nghỉ thì Trường Thành lái ô tô đưa nó đi chơi quanh Bắc Kinh vài hôm. Chúng tôi cũng không mấy bận tâm lắm. Vậy cả hai đi bằng ô tô à? Lần này thì không. Các đồng nghiệp ở công ty vẫn thấy xe của Trường Thành đổ ở trong bãi để xe. Nếu chúng lái xe đi thì đã tốt. Công an sẽ kiểm tra các băng hình camera thì ít ra cũng biết chúng nó đi theo hướng nào. Công an cũng đã hỏi sân bay nhưng không có thông tin gì của hai đứa. Họ đã kiểm tra các băng hình ở ga tàu hỏa và bến xe đường dài của 3 ngày kể từ hôm Tiểu Quân đi mất, cũng không hề thấy bóng dáng. Tôi ngờ rằng chúng không đi khỏi Bắc Kinh này đâu. Lục Lục bỗng hỏi, thế bác có biết về tấm ảnh cưới ma hay không? Bà mẹ Tiểu Quân ngạc nhiên, ảnh cưới ma là ảnh gì vậy? Tiểu Quân trước khi đi có lần nào nhắc đến tấm ảnh cưới ma hay không? Không có. Lục Lục im lặng. Trước khi đến đây cô tin rằng Tiểu Quân sẽ đi đến vùng khúc Thiêm Trúc đã đến. Nhưng bây giờ xem ra tình huống của hai người có lẽ là khác nhau. Nếu Tiểu Quân đi đồng hoãn thì chỉ có thể có ba cách. Một là bay đến sân bay Động Bảo thuộc Quý Dương, rồi từ đó đi ô tô đến đồng hoãn. Hai là đi tàu hỏa hơi lâu nhưng sẽ đến tận nơi. Ba là tự lái xe mà đi. Bây giờ đã có thể loại trừ ba khả năng này, vậy chỉ còn cách trông vào bên công an. Chu Sùng vẫn hỏi tiếp, bác cứ cố nhớ xem gần đây trong cuộc sống của Tiểu Quân có xuất hiện một ai đó hơi đặc biệt hoặc có một thứ gì đó lạ lùng hay không? Bà cau mày suy nghĩ rồi lắc đầu. Không có. Chu Sùng, nếu bác không ngại gì, bác cho cháu vào phòng của Tiểu Quân nhìn một lát có được hay không? Bà đáp, không sao đâu, cậu cứ vào đi. Lục Lục đi theo Chu Sùng vào phòng của Tiểu Quân. Cô lập tức cảm thấy mình sống rất là lộn thộn. Phòng Tiểu Quân thì quá sạch sẽ và ngăn nắp. Tường và rèm cửa đều màu tím nhạt. Tủ tường màu vàng, bày rất nhiều đồ chơi xinh xắn và đẹp mắt. Góc phòng kê một chiếc bàn nhỏ màu vàng kết hợp với chiếc ghế xoay nho nhỏ cùng màu. Trên bàn đặt một chiếc máy tính Đài Loan. Giường hình tròn rất rộng rất êm. Không rõ Tiểu Quân đã dọn dẹp trước khi đi hay là sau đó mẹ vào sắp xếp hộ. Chăn đệm gấp rất vuông vức phẳng phiu. Lục Lục thấy sống mũi hơi cay cay. Chu Sùng bước đến trước cái tủ nhìn kỹ đám đồ chơi. Một cái hộp âm nhạc rất nhỏ, có thể bấm lỗ trên 5 dòng kẽ nhạc ở một băng giấy, sau đó nhét vào rồi vào máy rồi lắc tay, máy sẽ vang lên giai điệu mà ta đã sáng tác. Một tấm thẻ tâm lý, nếu ấn ngón cái lên nó sẽ hiện ra các màu sắc nói lên tâm trạng của ta hiện giờ, vui buồn ra sao. Một cái hộp đựng tiền thủy tinh trong suốt, nhưng nếu thả tiền vào thì lại không thấy bóng dáng nó đâu nữa. Ba búp bê nhựa, một phù thủy tư thế đầu trâu, một pháp sư vong linh, một kỵ sĩ quái linh huyết tinh. Chu Sùng cầm một tập album dở ra xem. Lúc này Lục Lục đứng trước máy tính thầm nghĩ, liệu Hồ Tiểu Quân có nhận được tấm ảnh cưới ma hay không? Và bên cạnh máy tính là một máy in rất nhỏ gọn và một tập giấy in trắng tinh. Cô nhận thấy tờ giấy dưới cùng hơi khác kích cỡ của cả tập giấy nên rút nó ra. Tờ giấy này nó rất dày, rất trắng và rất bóng. Cô thử sờ vào rồi bỗng kêu lên: Chu Sung! Chu Sung vội bước lại, Lục Lục nói: Anh thử xem tờ giấy này đi. Chu Sung lập tức nghĩ đến một điều gì đó. Anh sờ tờ giấy và nhận ra trên đó có một bức vẽ kỳ quái. Lục Lục, nó giống hệt tờ giấy của chúng ta. Chu Sung ngẩn người ra. Anh tin chắc là người mù kia đã có vấn đề. Rồi anh quay sang nói với bà mẹ Tiểu Quân: Cháu muốn cầm tờ giấy này đi. Hình như cảm thấy có một tia hy vọng, bà thận trọng hỏi: Đó là cái gì vậy? Chu Sung, hiện giờ chưa thể nói nó là cái gì, nhưng nếu có kết quả, cháu sẽ đến nói cho bác nghe. Ừ, được rồi. Cầm được tờ giấy này, Chu Sung và Lục Lục chỉ muốn đi về ngay. Bà mẹ Tiểu Quân này ở lại ăn cơm trưa, họ cứ một mực từ chối. Bước ra khỏi cửa, Chu Sung nói với bà: Cháu hứa với bác, cháu nhất định sẽ tìm thấy Tiểu Quân. Bà rơm rớm nước mắt gật đầu với anh.